Xin cảm tạ tình thương Chúa và xin loan báo tình thương của Ngài. Kính thưa cộng đoàn, đọc bài tin mừng ngày hôm nay, cảm tưởng đầu tiên mà chúng ta nhận thấy đó là uy tín của Đức Giêsu. Lời của Ngài, hành động của Ngài đã khiến cho dân chúng tuấn đến với Ngài. Người ta từ khắp nơi kéo đến với Ngài, và họ đến đông đến độ Ngài phải ở lại ở phía bên ngoài thành chứ không thể vào trong được. Từ nơi Ngài có một sức cuốn hút đặc biệt khiến cho người phong ngày hôm nay đã vượt qua tất cả mọi thứ cản trở. Dù cho ai đó ngăn cản, anh vẫn cố gắng để đến được với Chúa. Anh đến để nài xin với Ngài, nếu Ngài muốn xin cho tôi được sạch. Và chúng ta cũng chứng kiến tình yêu đặc biệt của Thiên Chúa. Ngài khẳng định, tôi muốn anh hãy được sạch. Bên cạnh đó, một cái thái độ thể hiện tình yêu của Thiên Chúa đấng vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta đã xuống trần gian này, đấng mang lấy thân phận của con người và đã thể hiện một tình yêu vượt qua những rào cản bấy giờ. Đối với người Do Thái, như ở trong bài đọc 1 ta thấy, những người mà bị mắc bệnh phong, người ta coi như là một thứ bị nguyền rủa, họ bị cách ly khỏi xã hội và cách ly tất cả mọi việc cử hành tôn giáo nữa. Thế nhưng Đức Giêsu đã không ngần ngại chạm tay vào anh ta. Cái chạm tay của tình thương, cái chạm tay thể hiện cái sự trân trọng của Ngài đối với anh. Cái chạm tay đó cũng là cái chạm tay như ngày xưa Gia-vê đã đem lại sức sáng tạo để dựng nên Adam, Eva, và giờ đây cũng dựng nên một con người mới. Vâng, tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại, và đó là điều mà mỗi người chúng ta cảm nghiệm trong cuộc đời của mình. Trong những ngày kết thúc của một năm, chúng ta lại càng có dịp để nhìn lại những gì mà chúng ta đón nhận từ Thiên Chúa, từ tình yêu của Ngài. Thế rồi, điều thứ hai mà chúng ta cũng chiêm ngưỡng nơi người phong ngày hôm nay, chân dung của chính chúng ta. Và tối thiểu chúng ta là bị bệnh phong về tinh thần. Khi phạm tội thì một cách nào đó chúng ta cũng rời xa giáo hội, rời xa với cộng đoàn. Khi mà phạm tội chúng ta cũng là rời xa tình yêu của Thiên Chúa. Và ngày hôm nay như người bệnh phong, chúng ta hãy để cho Thiên Chúa đụng chạm vào chúng ta. Và đúng thế, bản thân mỗi người chúng ta được Thiên Chúa đụng chạm đến. Trước tiên qua những giọt nước thanh tẩy để chúng ta được biến đổi để trở thành con cái của Thiên Chúa. Không phân biệt bất cứ ai thuộc thành phần nào, thuộc gốc gác như thế nào. Chỉ cần lòng tin là chúng ta đã được dòng nước thanh tẩy biến đổi. Để rồi mỗi người chúng ta trở thành thành viên của Hội Thánh, trở thành thành viên của gia đình Thiên Chúa và trở thành con cái của Thiên Chúa. Thiên Chúa đụng chạm đến chúng ta qua trung gian của những tư tế của Ngài. Khi chúng ta phạm tội, chúng ta đến với bí tích hòa giải, thì chúng ta cũng được Thiên Chúa đụng chạm đến. Vâng, chính vì tội của chúng ta và để cứu độ chúng ta mà Thiên Chúa đi vào trong trần gian này. Ngài khẳng định, tôi đến không phải để cứu độ những người công chính, mà vì những người tội lỗi. Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta những vết sần sùi trên da của chúng ta, những cái sự tê cứng trong con người của chúng ta. Được Thiên Chúa đụng chạm đến thì chúng ta trở nên lành sạch, da của chúng ta lại trở nên hồng hào. Và Thiên Chúa còn muốn đụng chạm đến chúng ta một cách sâu xa hơn nữa qua bí tích thánh thể. Đúng thế, vị Thiên Chúa đó đi vào trong lòng của chúng ta với niềm tin mà chúng ta đón nhận Ngài, thì chúng ta cũng đón nhận sự sống từ chính Ngài. Chúng ta lại được tiếp cận một cách gần gũi và thân thương nhất với tình yêu của Thiên Chúa. Chúng ta lại được cảm nghiệm sâu xa hơn tình yêu của Thiên Chúa đứng đến với nhân loại và đến trong mỗi người của chúng ta. Và như vậy, điều thứ ba mà chúng ta cũng rút ra được đó là lời kêu mời chúng ta trở thành chứng nhân tình yêu của Thiên Chúa. Thánh Phaolô trong bài đọc 2 ngày hôm nay khẳng định, anh em hãy bắt chước tôi như tôi đã bắt chước Đức Kitô. Và Thưa anh em, dù trong tất cả mọi tình huống, khi ăn, khi uống hay làm bất cứ việc gì, hãy thực hiện để tôn vinh Thiên Chúa. Đúng thế, đón nhận được cái hồng ân được tha thứ, người bị bệnh phong ngày hôm nay đã ra đi, anh loan truyền tin vui mà anh đã đón nhận cho mọi người mà anh gặp gỡ, thì nó cũng là một mẫu gương cho mỗi người chúng ta. Đón nhận được tình thương của Thiên Chúa thì cũng đi loan tin vui hồng ân cứu độ mà chúng ta đã được đón nhận. Và ở đây ta cũng thấy được trong giáo hội với niềm tin qua mọi thời suốt 20 thế kỷ, những thành viên trong giáo hội khởi từ niềm tin đó cũng nối theo cái bước chân của Thầy Chí Thánh để yêu thương chăm sóc anh em của mình. Một vị thánh rất nổi tiếng đã đến với những người bệnh phong ở độ tuổi 30, ở lại với họ, cùng mắc bệnh với họ, qua đời trong cải phong ở Molokai, đó là Thánh Damien. Vâng, giáo hội đã suy tôn hiển thánh. Một mẫu gương cũng rất gần với chúng ta, đó là một vị giám mục của giáo phận Sài Gòn, Đức cha Cát-xe Xanh. Ngài làm giám mục ở Sài Gòn, Ngài xin từ chức để trở về trại phong Di Linh, nơi Ngài đã sáng lập. Vị thừa sai này đến Việt Nam vào năm 1927, rồi những năm sau được gửi đi truyền giáo ở vùng Di Linh, ở Đà Lạt. Ngài đã lập nên trại phong này. Và vào năm 1955, Ngài xin từ chức để trở về với những người con cái thân yêu của mình. Ngài nói: tôi rất yêu thương quê hương Việt Nam, tôi yêu thương những người con, những đứa con của tôi, và tôi cũng muốn được chia sẻ những đau khổ của chúng, tôi cũng muốn được chết như chúng. Ngày nay nếu chúng ta lên Di Linh là có thể thấy được một cái nhà để tưởng nhớ đến Ngài, và bên cạnh đó một cái ngôi mộ của vị giám mục Sài Gòn, Đức cha Cát-xe Xanh. Và còn rất nhiều những người khác, những tâm hồn thiện chí, những linh mục tu sĩ vẫn đang phục vụ tại các trại phong. Đất nước chúng ta Bắc Nam có khoảng 28 trại phong, thì trong đó hầu hết các trại phong khởi từ giáo hội. Những trại phong gần chúng ta đây như Bến Sắn, như Bình Minh, như Phước Tân, đi lên đến Di Linh, lên Quy Hòa, đi ra đến miền Bắc, những cái vùng như là Quả Cảm, rồi Văn Môn, vân vân, những trại phong do giáo hội lập nên. Tôi đang nhớ đến một cái đoạn phim Chuyện Tử Tế của đạo diễn Trần Văn Thủy. Khi đó ông đi đến trại phong Quy Hòa và ông gặp các bác sĩ ở đây, ông hỏi: tôi xin hỏi các thầy thuốc ở đây ai là những người phục vụ bệnh nhân tận tâm nhất? Và vị thầy thuốc đã trả lời: các bà sơ phải nói đến các bà sơ. Và sau đó đạo diễn đã làm một cái lối hình ảnh của phim, tức là cứ chiếu một cái khuôn mặt thật xinh xắn của một nữ tu, rồi lại một khuôn mặt sần sùi đầy những vết sẹo của những người bị bệnh phong. Và sau đó ông đến hỏi người nữ tu đang rửa những vết thương cho bệnh nhân, đang đẩy xe lăn người bệnh nhân đi trên hành lang: nhờ đâu mà các sơ đã có thể phục vụ như vậy? Người đó trả lời: nhờ đức tin, khởi từ đức tin là động lực cho tất cả những hoạt động của chúng tôi. Vâng, thưa cộng đoàn, cảm nghiệm tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta dâng lời tạ ơn tình yêu Ngài. Chúng ta nhận ra cái thân phận yếu đuối, những thiếu sót, những tầm thường của chúng ta, để đến với Ngài, để xin Ngài đụng chạm đến và thanh tẩy chúng ta, để chúng ta xứng đáng hơn là con cái của Thiên Chúa. Và cũng khởi từ cái việc cảm nghiệm tình yêu đó, chúng ta nhận được một lời mời để bắt chước Đức Giêsu, giống như Thánh Phaolô ngày hôm nay, để tình yêu của Thiên Chúa lại được tiếp tục đến với những người gặp nguy khốn, bị bỏ rơi, bị quên lãng trong xã hội ngày hôm nay, để tình thương của Thiên Chúa có thể hiển ngự trên khắp trần gian này. Trong tâm tình của những ngày cuối năm và chuẩn bị bước vào mùa chay, xin Chúa cho chúng ta cái tâm hồn sám hối để đón nhận hồng ân của Chúa và bước vào một năm mới với một tinh thần mới, với một nghị lực mới, với những ân sủng mới và với những hành động yêu thương mới. Mời cộng đoàn chúng ta cùng tuyên xưng niềm tin.